Cảm nhận là cảm nhận cái cách ta đang ngồi và nhận rõ đó là sắc ngồi. Nó là một loại tỉnh giác. Sambhasana. Tuy nhiên, cần thận trọng về việc cảm nhận này. Nếu ta mắc vào sự cảm nhận về thân, đặc biệt khi cảm nhận này quá mạnh, nó có thể làm cho tâm mệt mỏi và đẩy ta ra khỏi sát na hiện tại. Đây là thực hành với lòng mong muốn, và về lâu dài có thể gây ra những vấn đề thuộc thể chất như là đau ngực, cảm giác nghẹt thở, vân vân. Điểm quan trọng ở đây là đừng cố gắng tạo ra sắc ngồi, mà chỉ biết nó. Sắc ngồi đã có sẵn, chỉ tại ta không ý thức rõ nó. Khi ta ở nhà, ta vẫn cảm nhận việc ta ngồi, nhưng cảm nhận này là phiền não. Vì vậy, trong pháp hành, ta chỉ cần thay đổi cái ta ngồi thành sắc ngồi với trí tuệ tỉnh giác. Tuy nhiên, chữ suy nghĩ thường tránh dùng để mô tả sự tỉnh thức, bởi lẽ suy nghĩ luôn luôn kết hợp với khái niệm ngôn từ thuần túy. Sự khác nhau giữa sắc được cảm nhận và sắc do thuần suy nghĩ có thể được thấy rõ qua ví dụ. Chúng ta có thể suy nghĩ hình dung đến nước lạnh, nhưng việc sờ và nếm nước lạnh lại hoàn toàn khác. Nước lạnh là một khái niệm thuộc từ ngữ, nhưng biết nó bằng cảm nhận mới thực sự là biết nước lạnh. Cũng cần nhớ, ý thức toàn bộ sắc từ đầu đến chân, và nhớ rằng sắc này là vô tri, tức không biết gì cả, chỉ có danh biết mà thôi. Khi đang quán sắc ngồi, hành giả cũng phải cố gắng ghi nhận xem có ước muốn thấy thực tánh pháp khởi lên hay không? Nếu hành giả ghi nhận kịp thời ước muốn này, hãy ngưng hành một lát, cho lòng mong ước ấy mất đi. Nếu ước muốn này có mặt, hành giả sẽ không thể nào thấy thực tánh pháp. Đức Phật dạy rằng, ta không thể thấy chân lý khi tham ái có mặt, bởi vì tham ái che án chân lý. Vì Vipassana có liên quan đến việc diệt trừ phiền não nơi nó khởi sanh, nên hành giả cần phải học để biết xem đối tượng đặc biệt ấy cần phải thấy như là danh hay là sắc. Số 1 nhỏ, những nguyên tắc thực hành. Đừng bao giờ quán cả danh và sắc cùng một lúc. Chẳng hạn, đừng nghĩ sắc đi, danh biết. Một số hành giả nghĩ rằng, họ sẽ có trí tuệ sớm hơn nếu họ có nhiều đối tượng, cả danh và sắc. Tuy nhiên, ước muốn có trí tuệ này chỉ tạo thêm phiền não. Chỉ cần quán sắc trong bốn quay nghi là đủ. Đừng đi hay ngồi trong một thời gian quy định. Cần thay đổi khi khổ buộc phải thay đổi. Đừng có cảm giác rằng, chúng ta đang hành thiền, hoặc có một cái gì đó đặc biệt hay quyền bí về pháp hành. Chúng ta không đi hay ngồi vì thực hành, mà bởi vì có trí tuệ thiền tuệ theo dõi, thấy rõ biết rõ, phải đi hay phải ngồi, vậy thôi. Đừng sử dụng những oai nghi đặc biệt như ngồi trong thế kiếp già hay đi chậm một cách bất thường. Vì những hoài nghi này luôn luôn đi kèm với ước muốn thấy pháp. Một số hành giả sơ cơ có khuynh hướng dễ chán khi thực hành. Những người như vậy cần phải tự sắp tấn mình rằng lý do ta thực hành là để diệt khổ. Nếu thối chí, ta chẳng bao giờ diệt được khổ, và chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh tử sanh bất tận trong dòng luân hồi. Đối với những người chưa từng hành thiền trước đây, cũng gặp phải những vấn đề như phóng tâm, vân vân, và thường không thích nó. Làm như vậy không phải là trung đạo. Hành giả sơ cơ có thể thấy khó duy trì tâm định, không thích sống một mình trong nhiều ngày, cũng như tham ái dễ khởi lên, và họ trở nên bất an. Họ ao ước đạt được sự vắng lặng, định, hoặc muốn có vị lạc, hay được thấy những đối tượng khả ái. Khi đau nhức phát sanh trong sắc ngồi, hành giả cần phải thấy rằng chỉ có sắc ngồi khổ, chứ không phải ta. Sắc ngồi là sát na hiện tại, sắc ngồi khổ cũng là sát na hiện tại. Hành giả không nên chuyển từ sắc ngồi khổ là sát na hiện tại này sang danh biết cái đau. Cái đau hay cảm giác đau là danh, gọi là khổ thọ. Khi chúng ta chữa khổ là phải chữa ở sắc, chứ không phải ở danh. Hành giả luôn luôn có sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác với đối tượng danh và sắc, song không nên tập trung vào một phần đặc biệt nào của thân. Hành giả cũng không nên mong mỏi hay dự đoán trước khổ sẽ phát sanh. Làm vậy sẽ kéo hành giả ra khỏi sát na hiện tại. Không nhất thiết phải chờ cho đến khi khổ quá mức hay đến khi thân tê dại đi mới thay đổi oai nghi. Thực tánh khổ không tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của cơn đau. Mỗi lần thấy khổ, dù lớn hay nhỏ, hành giả phải thấy rằng khổ là một sự thật. Mặc dù đôi khi chúng ta nói đến việc thấy sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, trong mắt không thực sự được dùng để thấy hay nhìn vào các sắc. Sự tỉnh thức đối với sắc được thực hiện bằng tâm, tức là với chánh niệm, tỉnh giác, và đó là trí tuệ. Còn về việc mắt nên mở hay nhắm, hoặc khép hờ trong lúc hành, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Một số hành giả thích mở mắt, một số thích nhắm, trong khi số khác lại thích khép hờ. Đối tượng trong lúc hành là sắc của chính chúng ta, chứ không phải sắc của người khác. Nếu người khác lọt vào tầm nhìn, không nên coi họ như sắc, mà là như danh thấy. Hành giả chỉ nên nói chuyện khi cần, chẳng hạn như yêu cầu một điều cần thiết nào đó. Nếu có vấn đề liên quan đến pháp hành, hành giả chỉ nên trình pháp với thiền sư. Pháp hành là bát thánh đạo, giới định tuệ. Nên giới cần phải được toàn vẹn, và điều này đòi hỏi sự yên lặng. Nếu giới không trọn vẹn thì không thể có định, không định thì không thể có tuệ. Định ở đây là sát na định, hoặc định trên đối tượng danh sắc luôn luôn thay đổi. Nói chung, giới cần phải theo đúng bát thánh đạo. Hành giả phải đặc biệt thận trọng, không nên tùy tiện để phạm giới. Số 2 nhỏ, chú giải. Trong Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, có nói rằng, nếu sắc ngồi được quán sát một cách chuyên cần, chẳng bao lâu hành giả cũng sẽ thấy được danh với trí tuệ, do đó không nhất thiết phải quán danh cùng với sắc. Thanh Tịnh Đạo cũng nói rằng, các oai nghi của thân che khuất khổ, bởi vì chúng ta không ghi nhận các oai nghi mình đang sử dụng. Do đó, oai nghi mới sẽ che án khổ nơi oai nghi cũ. Sở dĩ có điều này là vì, bình thường chúng ta thay đổi oai nghi mà không tác ý chân chánh để nhắc chúng ta biết rằng, thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Do đó, chúng ta phải thấy khổ trong sắc ngồi, sắc đứng, vân vân. Việc nhận ra khổ này sẽ hủy diệt tham và sân, vì có trí tuệ thiền tuệ theo dõi, thấy rõ, biết rõ, ta đang sống trong sát na hiện tại. Khi làm một điều gì ngoài bốn oai nghi, chẳng hạn như những công việc trong nhà, hành giả phải sử dụng yoniso, để nhận ra đó cũng là để chữa khổ. Hành giả phải tác ý chân chánh khi ăn uống, đi vệ sinh, tắm giặt, rửa chén bát, vân vân. Khi ăn, điều cần ghi nhớ là mỗi miếng ăn được ăn là để chữa khổ. Hành giả có thể tác ý chân chánh bằng cách ghi nhận mỗi lúc nuốt thức ăn, xem đó là lúc chữa khổ. Hành giả sẽ nhận ra rằng khổ buộc ta phải ăn, phải nhai, phải nuốt, và ăn không phải vì tham muốn. Buổi sáng khi thức dậy, hãy ghi nhớ rằng oai nghi đang sử dụng là sắc nằm. Rồi trước khi đứng dậy, ghi nhớ lý do, chẳng hạn như để uống trà cho tỉnh người, hay chữa đói, hoặc chỉ đơn giản vì không thể ngủ được nữa, và sắc nằm phải đứng dậy vì nó là khổ. Nếu rửa mặt thì đó cũng chỉ là để chữa khổ. Do luôn sử dụng tác ý chân chính như vậy, phiền não sẽ được ngăn chặn, không cho lẻn vào qua các cảm giác. Yoniso cho ta biết, chính sắc đang được chăm sóc, chứ không phải chúng ta. Hành giả nên để dành một ngày để ghi nhận xem mình đã sử dụng bao nhiêu lần và bao nhiêu cách để chữa cái khổ của sắc. Đây là một ý kiến rất hay và kết quả của nó khá ấn tượng. Trong một ngày, hành giả có thể đuổi mũi, gãi ngứa, bật quạt mái, uống một ly nước lạnh, quét kiến ra khỏi liêu cốc, đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo, tắm rửa, cạo râu, đánh răng, cắt móng tay, móng chân, giặt quần áo, vân vân. Tất cả những việc làm ấy là để chữa khổ, và trong khi làm những phận sự này, hành giả không thấy được sắc ngồi, sắc đứng, vân vân. Sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, chỉ được quán sát trong bốn oai nghi mà thôi. Việc quán sát trong các oai nghi phụ tạo ra nhiều niệm, sati, và làm suy yếu tỉnh giác, sambhajana. Ở các oai nghi phụ, chúng ta chỉ nên quán việc chữa khổ là đủ. Đừng thực hành niệm chi tiết quá, làm như vậy sẽ gia tăng niệm mà suy giảm tỉnh giác. Hành giả phải thận trọng, không nên vội vã cho xong việc nhà hay những công việc khác để lo hành thiền. Ước muốn hành thiền này là phiền não, bởi vì hành giả muốn thấy pháp. Các công việc hàng ngày tạo cho ta cơ hội tốt để thấy được khổ trong sắc. Hơn nữa, nó cũng giúp ta giảm bớt tâm định nếu có quá nhiều. Hành giả chỉ nên làm những việc nào thực sự cần thiết, chẳng hạn, thay đổi oai nghi. Hành giả thay đổi từ sắc ngồi sang sắc đứng là để chữa khổ. Đây là việc làm cần thiết. Nhân khổ phải nảy sanh trước khi hành giả làm một hành động gì. Đừng đổi sang một oai nghi nào khác bởi vì hành giả muốn đổi. Hãy chờ cho đến khi khổ buộc phải thay đổi. Ăn. Đây là điều cần thiết để chữa khổ, vì đói buộc hành giả phải ăn. Vệ sinh. Đây cũng là việc cần thiết, hành giả buộc phải làm những phận sự tự nhiên như tiểu tiện, đại tiện này. Khi nóng, cũng nên mở quạt hay đi tắm để chữa khổ, vân vân. Tất cả những việc làm này đòi hỏi phải có tác ý chân chánh. Nếu không, hành giả sẽ làm những việc này vì muốn làm, chứ không phải để chữa khổ, và vì thế, phiền não sẽ lẻn vào. Tuy nhiên, cũng có những gián đoạn khác xảy ra ngoài việc thực hành bình thường, như ai đó gõ cửa, thức ăn hay vật dụng gì đó được đem đến liêu cốc. Một người nào đó muốn nói chuyện với hành giả. Những sự cố như mất điện hoặc trục trặc các trang bị kỹ thuật, vân vân. Những vấn đề này cần phải được giải quyết theo lối thông thường. Tuy nhiên, hành giả phải biết rằng nó nằm ngoài pháp hành minh sát và không bao gồm nó vào pháp hành được. Số 3 nhỏ, pháp hành tự nhiên. Ngồi, đi, làm việc như đang ở nhà, sử dụng những oai nghi thông thường. Ngồi tự nhiên thường gồm nhiều oai nghi ngồi khác nhau, thay vì chỉ có đi, đứng, ngồi, nằm theo quy định. Thái độ bình thường là ngồi cách này rồi thay cách khác, luôn luôn là để chữa khổ, và rồi lại thay cách khác. Cuối cùng, khi không ngồi được nữa thì đứng hoặc đi. Đi cũng cần phải được thực hiện để chữa khổ. Nếu đi với ý định luyện tập thì nên tác ý lại là để chữa khổ. Đối với một số hành giả, đi là một oai nghi được xem là để dẫn đến những động cơ khác hơn là để chữa khổ. Đi cho thoải mái, đi theo cách nào đó để thấy được thực tánh hoặc để kiểm soát phóng tâm, vân vân. Nằm cũng không nên sao lãng, nằm vẫn là một trong những oai nghi tự nhiên. Thoạt tiên, oai nghi nằm phải mất một thời gian khá lâu mới thấy khổ. Song với việc thực hành liên tục, thân sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và khi nằm xuống thì cái đau chẳng mấy chốc đã xuất hiện. Nếu đang nằm ngửa thì chuyển sang nằm nghiêng, nhưng nhớ phải yoniso mỗi khi thay đổi oai nghi. Nếu đang trong oai nghi nằm mà cảm thấy buồn ngủ, thì ngủ với tâm niệm rằng đó là để chữa khổ. Song nếu thân đã được ngủ đầy đủ mà vẫn ở trong tình trạng uể oải, thì cần phải coi lại xem có phải do ăn quá nhiều trong bữa điểm tâm hay bữa cơm trưa hay không. Nếu phải, nên ăn giảm lại 3 miếng trước khi no. Nếu trạng thái uể oải vẫn còn, thì đứng dậy rửa mặt hoặc đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh lại. Ngủ vượt ngoài những đòi hỏi bình thường của cơ thể là một hình thức của tham ái, vì thấy ngủ là thoải mái, hay được ngủ càng nhiều càng tốt. Khi thức dậy vào nửa đêm, cố gắng ghi nhận sắc nằm. Nếu chỉ thức một lát, do trở mình hay giật mình, cũng cần phải ghi nhận việc thay đổi oai nghi, là để chữa khổ. Tại sao phải thực hành một cách tự nhiên? Dhamma Niyama là quy luật tự nhiên hay trật tự tự nhiên, tức quy luật nhân quả. Quy luật này hiện hữu ở mọi nơi trong thế gian, và Đức Phật chỉ là người khám phá ra nó. Dhamma Niyama có ba đặc tánh. Thứ nhất, các pháp hữu vi là vô thường. Thứ hai, các pháp hữu vi là khổ. Thứ ba, tất cả các pháp hữu vi là vô ngã. Bởi lẽ vô ngã cũng là thực tánh của Niết Bàn, nên tất cả các pháp Dhamma đều không có tự ngã, Anatta. Ba đặc tánh trên hiện hữu trong mọi lúc, mọi nơi, dù cho khi ở nhà không hành thiền cũng vậy. Tuy nhiên, khi ở nhà, danh và sắc dễ bị phiền não ảnh hưởng, làm cho ta nghĩ rằng ta hiện hữu. Đó là lý do tại sao trong pháp hành, mọi sự, mọi việc phải được làm một cách tự nhiên. Nếu không, hành giả khó có thể thấy được những quy luật tự nhiên này. Chẳng hạn, nếu việc đi được thực hiện chậm một cách khác thường, tức không còn bình thường, quy luật tự nhiên sẽ bị che án. Sự việc này cũng xảy ra như vậy nếu hành giả chỉ quan sát bước đi mà không quan sát toàn thân, hoặc không quan sát toàn bộ sắc ngồi trong khi ngồi, như Đức Phật đã làm sáng tỏ trong đoạn kinh sau. Lại nữa, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo khi đi tuệ tri rằng ta đang đi, hoặc khi đứng vị ấy tuệ tri rằng ta đang đứng, hoặc khi ngồi vị ấy tuệ tri rằng ta đang ngồi, hoặc khi nằm vị ấy tuệ tri rằng ta đang nằm. Tóm lại, dù khi thân ở oai nghi nào, vị ấy tuệ tri nó là như vậy. Ở đây Đức Phật dùng đại từ nhân xưng ta bởi vì nó cần thiết cho việc truyền đạt, nhưng phải hiểu là không có cái ngã nào thực hiện những oai nghi này, mà chỉ có danh và sắc. Danh sắc ấy phải được quan sát ngay trên thân chúng ta, chứ không phải trên thân người khác. Thiền sư Achanet đặt câu hỏi này: làm thế nào hành giả biết được cái gì là sắc đi? Cách hành giả đi tức là sắc đi vậy. Nhớ là toàn thể oai nghi, chứ không phải chỉ là bước chân. Sắc đi được nhận biết bằng ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác.
Số 4 nhỏ. Làm thế nào để biết được pháp hành của mình là đúng hay sai? Việc nhận ra khi nào thì pháp hành của mình đúng và khi nào sai rất là quan trọng. Chẳng hạn, với pháp hành đúng, hành giả sẽ biết được oai nghi mình đang sử dụng và biết rằng oai nghi đó là sắc ngồi. Biết oai nghi là nhiệm vụ của niệm, và biết đó là sắc ngồi là nhiệm vụ của tỉnh giác. Hành giả sẽ biết hai điều này một lần. Nếu hành giả có sự tỉnh thức đối với sắc ngồi bằng tuệ thẩm nghiệm, hành giả sẽ biết bằng cảm nhận pháp hành như vậy là đúng. Nếu tuệ thẩm nghiệm đúng này được lặp đi lặp lại mãi, sẽ dẫn đến trí tuệ minh sát. Hành giả cần phải biết rằng phận sự của tứ niệm xứ là tiêu diệt tham sân hay ưa ghét. Chẳng hạn, nếu hành giả không thích phóng tâm, như vậy sân sẽ phát triển. Ngược lại, nếu hành giả thích trú trong sát na hiện tại bởi vì nó có lạc, lúc ấy tham sẽ phát sanh. Vì vậy, pháp hành đúng là duy trì sự tỉnh thức trong sát na hiện tại càng nhiều càng tốt. Chính điều này sẽ tiêu diệt tham và sân. Lại nữa, khi tâm gặp một đối tượng, tùy thuộc vào tác ý của hành giả có đúng hay không, mà các trạng thái, hoặc là không kèm với phiền não, tức sát na hiện tại, hoặc kèm với phiền não, tức các triền cái, sẽ phát sanh. Giả sử tâm gặp phóng tâm, nếu yoniso không chân chánh, sân có thể nảy sanh. Nhưng nếu yoniso chánh đáng, nó sẽ thấy rõ rằng phóng tâm chỉ là danh phóng tâm, chứ không phải ta phóng tâm, và hành giả sẽ sớm trở lại sát na hiện tại. Số 5 nhỏ, giản dị quá pháp hành cho hành giả sơ cơ. Làm cho pháp hành trở thành phức tạp lúc ban đầu không phải là một ý tưởng hay. Đối với hành giả sơ cơ, tốt nhất nên dùng sắc làm đối tượng quán trong sát na hiện tại càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ sắc là thô nên dễ thấy hơn, trong khi danh là tế rất khó thấy. Đồng thời, giới hạn pháp hành vào những điểm thiết yếu này. Phận sự chính của hành giả là biết sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, trong mọi lúc bằng ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nghĩa là hành giả trú trong sát na hiện tại của tuệ thẩm sát, Cittavanna, càng liên tục càng tốt. Phận sự phụ là ghi nhận bất kỳ trạng thái tâm nào xen vào hay xâm nhập vào trong cái biết sắc ngồi. Chẳng hạn, khi hành giả đang quán sắc ngồi, thì danh nghe hay danh thấy nảy sanh. Duy trì trong một oai nghi quy định nào đó, cho đến khi cái đau buộc phải thay đổi. Lúc ấy, tác ý chân chánh đến cái đau như là khổ, và theo dõi cái đau chuyển sang oai nghi mới. Phải yoniso mọi hoạt động khác, ăn uống, tắm rửa hay làm các phận sự trong nhà, vân vân, như để chữa khổ. Tóm lại, phận sự chính của hành giả sơ cơ là phải tỉnh thức liên tục đối với sắc trong mọi oai nghi,
cho đến khi hoàn toàn thuần thục trong việc quán ấy. Phần 2. Thực hành tiếp theo. Số 3 La Mã. Luận về pháp hành. Số 1 nhỏ. Liên hệ pháp hành với tứ thánh đế. Khổ đế Dukkha Sakka. Trong mỗi oai nghi, chúng ta thấy khổ, đó là khổ thọ và hành khổ. Cả hai đều là khổ đế, tức danh sắc là khổ. Tập đế Samudaya Sakka. Ái là nhân sanh khổ. Trong khi tỉnh thức với sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, trong sát na hiện tại, tuệ minh sát nảy sanh, và hành giả có thể diệt được tà kiến cho rằng chính ta đang ngồi, tức là diệt thân kiến. Diệt đế Nirodha Sakka. Phiền não càng giảm thiểu, hành giả càng gần đến sự diệt khổ hơn. Sự diệt này có thể là nhất thời đoạn diệt, như trong sát na hiện tại, hoặc diệt đoạn tuyệt, như trong sự giác ngộ viên mãn. Nếu ái diệt thì khổ diệt, bởi vì ái là nhân sanh khổ. Khi nhân diệt thì quả khổ cũng diệt. Như vậy, có trí tuệ thiền tuệ theo dõi, thấy rõ, biết rõ, chứng ngộ tứ thánh đế. Sự kiện này tùy thuộc vào năng lực của tâm đạo, Maggasitta. Tâm đạo chính là cái sát trừ phiền não. Đạo đế Maggasakka. Trong khi chánh niệm vào oai nghi như là sắc trong sát na hiện tại, chúng ta cũng đồng thời tu tập với định tuệ, được xem là bát thánh đạo hay đạo đế. Càng nhận rõ khổ bằng trí tuệ, chúng ta càng tu tập bát thánh đạo nhiều hơn vậy. Số 2 nhỏ, các loại khổ trong pháp hành Vipassana. Đối với sắc rupa, có hai loại khổ là khổ thọ và hành khổ. Thọ khổ là sự khó chịu, đau nhức nơi thân. Hành khổ là cái đau đang diễn biến hay đang được chữa. Khổ này khó thấy hơn khổ thọ. Đối với danh sắc, nama rupa cũng có hai loại là khổ tướng. Đây là đặc tánh của danh sắc, và khổ đế là cái khổ cố hữu. Khổ thọ là cái khổ thông thường, như được cảm giác trong các oai nghi. Người hành thiền cần phải quán khổ thọ trước, bởi vì nó dễ thấy và lúc nào cũng hiện hữu trong bốn oai nghi. Khi hành giả nhận rõ khổ, hành giả sẽ nhận ra danh sắc bị khổ thọ này buộc phải thay đổi oai nghi suốt ngày vậy. Hành khổ là cái khổ được mang qua oai nghi mới, do buộc phải thay đổi từ oai nghi cũ. Hành khổ này cũng gồm các hoạt động khác cần phải làm suốt ngày để duy trì thân thể, như là ăn uống, thở vào, thở ra, vân vân. Khổ tướng là những đặc tánh của danh sắc. Chúng có cùng những đặc tánh như mọi hiện hữu là vô thường, khổ, vô ngã. Loại khổ này chỉ có thể nhận ra bằng tuệ minh sát. Tam tướng hay ba đặc tánh được thấy rõ ở tuệ thứ tư trong 16 tuệ minh sát là sanh diệt tuệ. Khổ đế là thánh đế thứ nhất trong tứ thánh đế. Khổ đế ở đây là danh và sắc. Khi khổ đế được chứng ngộ, các phận sự khác của tứ thánh đế cũng được chứng ngộ. Số 3 nhỏ, những vấn đề cần thiết. Thứ nhất, ngã kiến phiền não thường lẻn vào ở đâu? Ngã kiến phiền não lẻn vào qua danh, tức cảm giác. Như khi hành giả đang ngồi và danh cảm giác rằng chính ta đang ngồi hay tự ngã của ta đang ngồi. Hành minh sát là để nhận ra sự thực rằng đó chỉ là sắc ngồi. Hành giả cần phải có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới thấy được rằng sắc đang ngồi. Thứ hai, cái gì biết đó là sắc ngồi? Ba danh, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác biết được đó là sắc ngồi. Thứ ba, mục đích của việc tỉnh thức về bốn oai nghi này là gì? Tiêu diệt tà kiến ta đang ngồi, đang đứng, vân vân. Và điều này chứng minh rõ lý vô ngã. Khi sắc ngồi có sự đau nhức, chúng ta có thể thấy rõ khổ. Khi khổ buộc sắc phải thay đổi, thì đó là vô thường. Vô thường nghĩa là chúng ta không thể ở yên trong một oai nghi nào đó quá lâu. Lại nữa, khi chúng ta biết sắc ngồi, tức thấy vô ngã, tự động chúng ta sẽ nhận ra hai đặc tánh khổ và vô thường bằng trí tuệ thẩm nghiệm. Cintapana. Thứ tư, tại sao chúng ta phải theo dõi cái đau từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, chẳng hạn từ sắc ngồi qua sắc đứng? Khi sắc ngồi có sự đau nhất, hành giả phải ghi nhận rằng sắc ngồi khổ. Khi chuyển sang sắc đứng, cái đau ấy phải được theo dõi để nhận ra rằng sắc đứng cũng vẫn khổ. Khi cái đau được chữa, hành giả có thể thấy ra rằng oai nghi mới là để chữa khổ, và điều này sẽ ngăn chặn phiền não, tức không thích đối với oai nghi cũ hoặc thích thú với oai nghi mới. Sở dĩ phiền não được ngăn chặn là vì lúc này chúng ta biết rằng không có chúng ta trong oai nghi cũ hoặc mới, chỉ có sắc ngồi, sắc đứng, vân vân mà thôi. Khi hành giả có tác ý chân chánh như vậy, hành giả sẽ nhận ra là không có một sắc nào là lạc cả. Nhờ thường xuyên thay đổi oai nghi với tác ý chân chánh, hành giả còn nhận ra sự thực rằng bốn oai nghi luôn che án thực tánh khổ. Thứ năm, tại sao chúng ta nói sắc ngồi, sắc đứng? Bởi vì trong mỗi oai nghi, sắc không giống nhau, nghĩa là sắc ngồi là một sắc, sắc đi là một sắc khác, vân vân. Ngay cả danh biết sắc ngồi cũng khác với danh biết sắc đi. Sở dĩ có điều này là vì danh và sắc sanh diệt trong từng sát na. Do vậy, chúng không bao giờ giống nhau. Sự hiểu biết này sẽ giúp hành giả thấy rõ bản chất của nguyên khối tưởng. Ganasana thường dẫn đến tà kiến cho rằng danh sắc là ta, là tự ngã của ta. Thứ sáu, những câu hỏi hành giả có thể tự vấn. Sắc ngồi là thường hay vô thường? Sắc ngồi là vô thường. Làm sao để biết? Bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi thường xuyên. Chúng ta có cái gì khiến cho phải khổ? Chúng ta có danh và sắc. Danh là thường hay vô thường? Vô thường. Làm sao biết được? Danh không thể trú lâu trên một đối tượng bao giờ. Phóng tâm sẽ phát sanh. Danh có khổ hay không? Có. Làm sao để chứng minh có khổ trong danh? Nó không thể ở yên một chỗ, nên là khổ. Danh và sắc luôn luôn vô thường và khổ, do đó nó không có tự ngã. Vì không có tự ngã, nên không bị kiểm soát. Chính vì thế mà nó không phải là chúng ta. Khi hành giả nhận rõ điều này, hành giả thấy được pháp. Pháp mà hành giả thấy đó là khổ.
Dukkha.
Chính khổ này dẫn đến khổ đế, Dukkha Sakka. Khổ đế là thánh đế tuyên bố rằng ta không thể nào chữa được khổ trong danh và sắc. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc chữa tạm thời. Cả danh và sắc đều sanh diệt một cách nhanh chóng, và chúng ta không thể nào thay đổi được điều này. Cái gì được xem là sắc ngồi? Toàn bộ quay nghi hay cách chúng ta ngồi là sắc ngồi. Cái gì quán quay nghi ngồi? Ta không quán quay nghi ngồi, mà ba danh, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, quán. Số 4 nhỏ, khảo sát danh và sắc. Điều quan trọng mà hành giả cần hiểu ở đây là danh hay sắc phải luôn luôn là đối tượng của pháp hành. Nếu không có danh hay sắc thường xuyên làm đối tượng của sự tỉnh thức, thì dù có tinh tấn đến đâu, hành giả cũng không thể thành công. Tuy nhiên, pháp hành sẽ không đến nỗi quá khó nếu như hành giả hiểu rõ những nguyên tắc thực hành. Cần phải khảo sát danh sắc kỹ lưỡng trước khi thực hành. Như vậy, hành giả sẽ dễ dàng nhận ra cái gì là danh, cái gì là sắc. Cũng giống như việc đọc chữ, người học trò cần phải biết các mẫu tự A, B, C thì mới có thể đọc được. Hành giả cũng vậy, phải biết danh và sắc trước thì mới có thể hành đúng được. Nếu chúng ta không có danh hay sắc làm đối tượng liên tục trong pháp hành, chúng ta sẽ hành với ý niệm rằng ta khổ chẳng hạn, và như vậy sẽ không thể nào loại trừ được ngã kiến. Số 5 nhỏ, định samadhi. Trong pháp hành này, nếu có quá nhiều định là điều không tốt. Đôi khi trong quay nghi ngồi, hành giả chỉ biết quay nghi ngồi mà không biết sắc ngồi. Hoặc trong một vài trường hợp, có hành giả thậm chí còn không nhận ra quay nghi mà mình đang sử dụng nữa. Điều này là do định tâm thái quá. Để giảm thiểu tâm định này, một vài hoạt động linh hoạt được xem là rất hữu ích. Chẳng hạn như làm các công việc, đi thật nhanh hay chạy cũng được, vân vân. Trong mọi trường hợp, nếu có quá nhiều tâm định ở bất cứ quay nghi nào, thì nên thay đổi quay nghi ấy.